ngày nay dân hiến đạo Phật, ngày nay huy hoàng đạo Phật, năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến đạo Phật, ngày nay huy hoàng đạo Phật, năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian.
Kính lạy Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, nhân dịp và thăm viếng ni đoàn chùa Long Vân, tôi kính gửi đến quý vị đề tài pháp thoại truyền thông chánh niệm, lắng nghe chánh niệm và nói năng chánh niệm. Trước khi vào về phân tích ứng dụng đó, tôi xin hỏi là quý sư cô, các quý Phật tử đó, ai đã từng nghe qua khái niệm truyền thông chánh niệm giơ tay lên? Chưa có ai hết. Ai đã từng nghe qua khái niệm công nghiệp 4.0 giơ tay lên? Cũng không có ai hết. Có nghĩa là các sư cô chỉ lo chuyên tu thôi, ít theo dõi về các phương tiện báo đài. Khi cuộc công nghiệp 4.0 được xuất hiện từ năm 2010, thì lịch sử của công nghiệp được ghi nhận là khoảng vào năm 1804. Trải qua 3 giai đoạn, nền công nghiệp giai đoạn thứ 3 bao gồm truyền thông, thể hiện qua các phương tiện thông tin đại chúng như là TV, radio, báo giấy, báo mạng và tất cả những cái phương tiện diễn đạt thông tin trên internet. Nói tiếp theo cuộc công nghiệp 3.0 đó, thì hiện nay là chúng ta đang sống trong giai đoạn công nghiệp 4.0. Phát triển về trí tuệ nhân tạo thông qua các loại máy móc thông minh, rồi công nghệ robot thay thế con người trong các lĩnh vực giao dịch, phục vụ, sản xuất. Phim 3D và nhiều ứng dụng từ các lĩnh vực nêu trên. Cho nên mặc dầu đã là giai đoạn công nghiệp 4.0, nhưng phương tiện truyền thông đại chúng vẫn tiếp tục diễn ra, không bao giờ kết thúc. Chúng ta thường gọi đó là phương tiện nghe nhìn. Để nội dung truyền thông giữa người nói và người nghe đó được lợi ích, giữa cơ quan phát ngôn và đối tượng tiếp nhận đó, diễn ra theo một hướng có giá trị, thì sau đây đó chúng ta cần lưu tâm hai vấn đề chính. Đó là chánh niệm trong lắng nghe và chánh niệm trong phát biểu. Hội đủ được hai yếu tố này đó, thì các mối quan hệ ở trong đạo thì gồm có những người đồng tu, hoặc là tu trước, hoặc tu sau, hoặc tu cùng thời. Và ngoài xã hội đó, thì truyền thông giữa vợ và chồng, cha mẹ và con cái, anh chị em, rồi bà con thân quyến, giữa chúng ta với làng xóm, cộng đồng xã hội, và thậm chí đối với các đối thủ và kẻ thù. Nghệ thuật truyền thông trong chánh niệm đóng vai trò rất quan trọng trong việc thiết lập sự hài hòa, tăng cường các giá trị hợp tác, mang lại nhiều lệ lạc cho dân sinh. Là những người tu học Phật đó, chúng ta có hai lợi thế lớn. Thứ nhất đó, học thuyết chánh niệm là một trong tám yếu tố của con đường thánh đạo, được Đức Phật khám phá khi Ngài còn tu dưới cội Bồ Đề, và được Ngài truyền bá lần đầu tiên tại Việt Nam. Một trong năm điều đạo đức tại gia Đức Phật dạy: không nói những gì không có sự thật. Thì đây là hai nền tảng, khi có phối hợp lại đó thì chúng ta có được kết quả truyền thông chính niệm, góp phần mang lại hạnh phúc cho mình và cho người. Phần 1: lắng nghe chính niệm, mindful listening, hoặc là listening in mindfulness. Trong tiếng Pali và Sanskrit đó, thì lắng nghe, xin lỗi, chánh niệm đó, được gọi là sati trong tiếng Pali và smriti trong tiếng Sanskrit. Chánh niệm đó, là sự để ý của tâm lên các đối vật trong không gian bây giờ và thời gian tại đây, tập trung một cách cao độ với một mục đích là không để cho ý thức chủ quan của chúng ta can thiệp vào việc đánh giá con người, sự vật, sự việc, tình huống đang diễn ra. Bằng cách này đó, người thực hành chánh niệm sẽ đạt được nhận thức đúng với bản chất của sự vật đang là. Và do vậy đó, chúng ta sẽ tránh được các thói quen tiêu cực như là dán nhãn, đặt tên lên con người và sự vật. Thì từ nền tảng chánh niệm trong nhận thức đó đó, chúng ta sẽ đạt được tuệ tri, tức là nhận thức bằng trí tuệ, vốn được vượt lên trên tưởng tri, tức là nhận thức bằng sự tưởng tượng. Nhận thức bằng tưởng tượng thì gồm có nhận thức qua suy luận, nhận thức qua quy nạp, nhận thức qua tổng hợp. Mà vốn cái khả năng phản ánh đúng được hiện thực là rất ít. Khi các sư cô đã học qua chương trình trung cấp Phật học thì chắc chắn đã học qua môn duy thức học, không ạ? Trong môn duy thức học đó là có hai loại nhận thức. Thứ nhất đó là nhận thức trực quan, thứ hai đó là nhận thức suy luận. Nhận thức suy luận đó thì bị rủi ro rơi vào phi lượng, tức là nhận thức sai. Chẳng hạn như tưởng tượng sợi dây là con rắn, hoặc hình dung lông rùa và sừng thỏ, vốn chỉ tồn tại trong ý niệm nhưng không có trong hiện thực. Hoặc chúng ta hoài nghi, tạo ra các nỗi hàm oan ở người khác bằng sự suy luận hoặc diễn dịch hoặc là quy nạp của mình. Nhận thức trực quan đó, cái khả năng đó, phản ánh đúng được sự vật như thật đó, rất là cao. Thỉnh thoảng cũng có một số nhận thức trực quan bị sai. Trong thiền học của Phật giáo Trung Hoa đó, thì khái niệm thoại đầu chỉ cho cái uyên ủy của một câu nói khi mà ý thức chủ quan của con người chưa can thiệp vào sự phát ngôn. thoại vĩ là đuôi của câu nói, là một khái niệm để chỉ cho khi mà chúng ta đã đưa thành kiến, định kiến, thiện cảm, ác cảm của mình vào con người, sự vật thông qua việc chúng ta phát biểu ý kiến, hoặc là bằng lời nói, hoặc là bằng ngôn ngữ cơ thể, hoặc là bằng các dấu hiệu, hoặc là bằng các mặc định truyền thông. Do đó chánh niệm trong truyền thông đó là nghệ thuật phản ánh vượt lên trên tất cả các giả định và áp đặt chủ quan của chúng ta về mọi sự vật hiện tượng trong đời. Và đạt được đẳng cấp truyền thông chánh niệm đó, thì chúng ta đang sống với một phần hoặc là trọn phần của tuệ tri, nhận thức bằng trí tuệ. Khi lắng nghe bằng chánh niệm đó, với tư cách là người nghe, chúng ta sẽ nghe rõ ràng đầu đuôi cốt lõi của một câu chuyện, thông qua đó đó chứa đựng một hoặc là nhiều thông điệp. Chúng ta sẽ hiểu người phát ngôn, người chia sẻ một cách trọn vẹn, và do đó đó phải tháo ra hết tất cả những áp đặt ở trong đầu của mình về những gì mà người khác chuẩn bị nói, hoặc đang nói, hoặc là sẽ nói. Muốn như vậy đó phải làm chủ cảm xúc. Về cấu tạo não bộ đó, thì người nữ có bán cầu trái là cảm tính, cho nên đó, sống nặng về cảm xúc: vui, mừng, buồn, giận, yêu, ghét, muốn, đã làm cho người nữ dễ rơi vào sự sa đà trong việc đó, biểu đạt nhận thức đó, đính kèm theo cảm xúc và thái độ, hơn là những người nam. Và do đó khó có thể phản ánh được sự vật như thật, hay là sự vật như chúng đang là, hay là sự vật trong chính đó. Phần lớn là chúng ta phản ánh con người, sự vật theo cái lăng kính của mình. Tôi nói ví dụ đây là cái kính cận thị tôi đang đeo, đó là khoảng 2 độ. Có thể giúp cho tôi nhìn thấy được ở cái khoảng cách tương đối là xa. Còn nếu bỏ cái kính cận thị này ra đó, thì nhìn chỉ thấy là hình dạng của con người, chứ không thấy rõ được là gương mặt, rồi dáng vẻ, rồi các cái đặc điểm chung, các cái đặc điểm riêng của con người về sự vật. Thì tương tự khi mà bị viễn thị thì chỉ có thể là nhìn gần. Thì lúc đó cần phải mang kính viễn thị thì mới có thể nhìn thấy được. Hoặc là bị thị lực kém, hay là bị loạn thị, phải sử dụng các loại kính thuốc để giúp cho chúng ta điều chỉnh nhận thức đúng. Thì cảm xúc, thái độ khi mà can thiệp vào tiến trình nhận thức đó, thì nhận thức của chúng ta trong truyền thông đó hầu như là không còn trung thực nữa. Do đó lợi ích của lắng nghe chánh niệm là giúp cho chúng ta, thứ nhất là chú tâm trọn vẹn một cách lâu dài hơn vào nội dung và người đang chia sẻ với chúng ta. Nhờ sự chú tâm này, chúng ta sẽ duy trì được việc thâu nạp các thông tin cần thiết, và thông qua đó rút ra được các thông điệp từ những câu chuyện vui, những câu chuyện buồn, những câu chuyện hạnh phúc và những câu chuyện khổ đau trong đời. Tức là mỗi một cái tình huống, dù là hỷ hay là tan, người lắng nghe chánh niệm, quan sát chánh niệm đó, đều có thể rút ra được hết. Trên nền tảng là chúng ta thấy được sự tập thể của sự vật, diễn tiến của sự vật, sự kết thúc của sự vật, và theo đó khởi lên tâm từ bi, làm những việc cần làm và giúp cho cuộc đời và con người. Về phương diện tương quan xã hội đó, hạnh lắng nghe giúp cho chúng ta đạt được sự thông cảm và hiểu người khác. Phần lớn chúng ta có thói quen là đánh giá mọi thứ trên góc độ của bản thân mình thôi, lấy mình làm hệ quy chiếu. Tôi nói ví dụ như trong tiếng Việt và tiếng Anh á, cái cách mô tả nó khác nhau dữ lắm. Ví dụ như một người nào đó đến hỏi mẹ của anh có nhà không, nếu bà ấy đang làm việc ở giường thì người Việt Nam có khuynh hướng sẽ trả lời thế này: mẹ tôi đang ở ngoài vườn. Quý vị có công nhận không ạ? Chúng ta dùng cái trạng ngữ là ngoài vườn á, là nó đứng bên ngoài cái nhà của chúng ta. Cho nên người Việt Nam có thói quen là gì? Lấy mình làm quy chiếu, rồi lấy căn nhà làm quy chiếu. Cho nên cái gì ngoài căn nhà thì gọi là ngoài. Và do đó trả lời là mẹ tôi đang ở ngoài vườn. Và đang khi đó, những người nói tiếng Anh đó, thì họ có thói quen dùng tính khách quan: My mother's in the garden. Mẹ tôi đang ở trong vườn. Tức là lấy cái vườn làm hệ quy chiếu, và người đang được hỏi tới đang làm việc tại cái vườn, cho nên nói là ở trong vườn. Như vậy, để đạt được truyền thông trong chánh niệm đó, chúng ta phải bỏ qua tất cả các quan niệm về sự chủ quan, về cái thói quen lấy mình là phải quy chiếu. Chúng ta phải lấy sự vật đang diễn ra làm quy chiếu. Với không gian bây giờ và tại đây, thì theo đó đó, chúng ta mới dễ dàng hiểu được người khác và giúp cho người khác hiểu được mình. Về phương diện tâm lý học á, thì truyền thông chánh niệm á, sẽ giúp cho chúng ta quên về mình, bớt quan trọng về mình, bớt chấp ngã về bản thân mình. Và theo đó chúng ta thực tập được ba mệnh đề phi ngã được Đức Phật giảng dạy trong kinh Tạng Pali cũng như là kinh Agama tương đương. Cái này không phải là tôi, cái này không phải là sở hữu của tôi, và cái này không phải là tự ngã của tôi. Ở đây quý sư cô và các quý Phật tử có nghe ba mệnh đề này thường xuyên không? Tại vì phần lớn học ở bên các trường Phật học Bắc Tông, ít đọc đến kinh điển Pali, phải không ạ? Thì đó là nội dung được Đức Phật dạy ở trong kinh Vô Ngã, bài kinh Đức Phật giảng sau khi tiên thuyết kinh Lăn Chuyển Bánh Xe Chân Lý. Và đó là kỹ năng giúp cho chúng ta giải phóng nỗi đau ra khỏi thân, nỗi khổ ra khỏi tâm. Về phương diện tâm lý học, khi mình nói rằng là thân này không phải là tôi, không phải là tự ngã của tôi, không phải là sở hữu của tôi, thì sự đau trên thân là một động từ đang đau, đang diễn ra thôi. Còn tôi không bị đau, tôi không bị kẹt vào đó, tôi không cường điệu quá đó, tôi không quan trọng quá đó, tôi không nghiêm trọng hóa đó. Do đó cái đau đó trở nên bình thường. Về phương diện cảm xúc và thái độ, những người bị mất nước cảm xúc, dễ sầu, dễ cảm, dễ rơi nước mắt, thì đang làm cho nỗi đau của mình gia tăng gấp bội. Thì lúc đó đó, khi mà có cái gì đó mũi lòng, chúng ta liên tưởng cái này không phải là tôi, cái này không phải là tự ngã của tôi, và cái này không phải là sở hữu của tôi. Thì lúc đó quý vị chỉ cần tập trung và hít thở thật sâu, thở 4 thì, hít vào một hơi thật sâu 6 giây, rồi dừng lại 2 giây nín thở, thở ra một hơi thật sâu 6 giây, dừng lại 2 giây nín thở. Chỉ trong vòng 3 lần thở như vậy thôi, nước mắt sẽ được ngưng lại, nỗi khổ niềm đau sẽ khép lại. Còn nếu quý vị chiều theo những giọt nước mắt để cho nó tuôn trào một cách tự nhiên, thì càng để cho nước mắt chảy ra chừng nào đó, thì nỗi khổ đau sẽ bám víu dai dẳng trên cuộc sống của chúng ta, giống như là các con đĩa bám lên trên thân con trọc. Dầu đã hút no nê máu rồi, nó vẫn không buông. Lắng nghe trong chánh niệm sẽ giúp cho chúng ta trở thành là người điềm tĩnh hơn về phương diện cảm xúc, giảm được các căng thẳng, lo lắng, sợ hãi, bi quan, chán trường, tuyệt vọng, và tăng cường những cái cảm xúc tích cực, positive feelings, để trở thành những người có trí tuệ cảm xúc, emotional intelligence, hoặc là chỉ số trí tuệ cảm xúc cao, high emotional intelligence quotient. Như vậy, thực tập theo những gì mà Đức Phật dạy về chánh niệm đó, chúng ta đạt được rất nhiều các giá trị nêu trên. Và do đó, người xuất gia, dầu là theo Phật giáo Nguyên Thủy hay theo đạo Phật Đại Thừa đó, cái cơ hội thực tập chánh niệm nói chung và truyền thông trong chánh niệm nói riêng đó sẽ dễ thành công hơn là những người không phải đạo Phật. Hai nhỏ, hiện hữu chánh niệm, mindful presence. Mấu chốt của chánh niệm được Đức Phật dạy trong các kinh, đặc biệt là những bài kinh về thiền như là thiền tứ niệm xứ, thiền thân kinh tứ niệm xứ, kinh thân hành niệm, kinh 16 hơi thở thiền thuộc kinh Trung Bộ, kinh Đại Niệm Xứ thuộc kinh Trung Bộ, là lấy không gian tại đây và thời gian bây giờ, sự kiện đang diễn ra thôi. Do đó, sự hiện hữu hay là sự hiện diện, presence or existence, phải là cái đang bây giờ, cái ở tại đây, cái đang trong cái thời tiếp diễn ở hiện tại. Và khi mà chúng ta tập trung được trên ba mấu chốt đó thì chúng ta được gọi là đang sống với chánh niệm hiện tiền. Trong pháp tu Tịnh Độ Tông đó, khi các hành giả đạt được đẳng cấp niệm Phật nhất tâm bất loạn, không để cho các nguyện vọng can thiệp vào đang lúc chúng ta niệm Phật, chỉ đơn thuần danh hiệu Phật, theo dõi hơi thở, điểm con số về hơi thở, điểm con số về việc niệm được bao nhiêu danh hiệu Phật, thì sự dứt tâm bất loạn đó, đó cũng chính là hiện tiền chánh niệm, và đó là một sự tu tập thiền đó. Khi chúng ta hiện diện một cách chánh niệm đó, thì sự hiện diện đó tạo ra tính trách nhiệm cao. Thứ nhất là chánh nhiệm trong lắng nghe, rồi trách nhiệm trong là tương tác, trách nhiệm trong quan tâm, rồi trách nhiệm tìm ra các giải pháp để giải quyết các vấn nạn mà giữa mình và người đang đối thoại đó có thể bị vướng phải, như là một vết thương lòng, như là một nỗi đau, hoặc như một sự hỗ trợ để giúp cho người đang nói có nhu cầu chia sẻ đó, gọi là thư thái được cái cõi tâm, giảm thiểu được nỗi đau, hoặc là đặt toàn bộ gánh bất hạnh xuống khỏi cuộc đời của họ. Như vậy, sự hiện diện á, trong chánh niệm phải là ngay hiện tại này, being present, hoặc là to be in the moment, tức là chúng ta đang tồn tại trong từng thời khắc của hiện tại. Mà muốn như thế đó thì một điều rất là đơn giản, chúng ta phải khép toàn bộ quá khứ lại. Các công việc về lịch sử đó thuộc về chuyên môn của các nhà khảo cổ học, lịch sử học, văn hóa học, nhân chủng học. Còn cái công việc của những người còn lại đó là phải tập trung vào cái bây giờ, cái tại đây, cái hiện tại đó. Tất cả những bậc thánh A-la-hán trở lên đó đều chứng đắc được ba tuệ giác. Quan trọng nhất là tuệ giác về khổ đau và nguyên nhân của khổ đau đã kết thúc. Hai tuệ giác phụ đó là tuệ giác về tái sinh ở trong tương lai do nghiệp dẫn dắt, và tuệ giác về những kiếp sống trong quá khứ từ đại cương đến chi tiết. Như vậy khi thực tập chánh niệm bây giờ khép lại quá khứ có ngược lại với tuệ giác là túc bệnh minh không? Câu trả lời hoàn toàn không. Các bậc thánh lúc nào muốn sử dụng dữ liệu quá khứ làm bài học giáo dục cho đạo đức ở hiện tại thì mở cái van quá khứ đó ra và lấy đúng các cái tập tin quá khứ đó, sau đó khóa nó lại, chứ không phải là lúc nào cũng nhớ đến. Và bằng cách này đó thì chúng ta sẽ trở thành là người lắng nghe rất là năng động, active listener, với một cái tâm hồn rất rộng mở để đón nhận các ý tưởng, quan điểm được người khác chia sẻ hoặc là phản ánh có liên hệ trực tiếp hoặc gián tiếp đến chúng ta. Và bằng cách này đó thì chúng ta tạo ra một niềm vui cho người đang nói. Thế vì mình lắng nghe một cách chú tâm với gương mặt là hớn hở, vui, thoải mái, gần như là quên luôn cả thời gian, thì đảm bảo người nói sẽ rất sung sức, nói hoài mà không cảm thấy mệt. Tuy nhiên là chúng ta phải hiểu các mặt lệnh về văn hóa trong biểu đạt sự đồng tình để cho người nói được thoải mái. Trong nền văn hóa Ấn Độ đó, nếu với việc gật đầu thế này được hiểu là phản đối, còn biểu tỏ sự đồng tình ủng hộ đó thì phải lắc đầu. Mình phải hiểu được cái dấu hiệu được sử dụng để truyền đạt thông tin trong các nền văn hóa khác nhau. Ở phương Tây đó, thân thích với nhau người ta có thể dùng lòng bàn tay so đầu nhau là chuyện bình thường. Còn ở Thái Lan á, so đầu một người khác là sự xúc phạm. Cho nên á, hiểu các cái dấu hiệu văn hóa để không vô tình tạo ra các cú sốc văn hóa, các ngộ nhận trong truyền thông văn hóa, ứng xử văn hóa. Khi chúng ta tập trung vào cái hiện tại đó thì điều quan trọng nhất là chúng ta phải tập trung vào người đang nói. Tất cả những người ngồi xung quanh, các sự vật xung quanh đang diễn ra trong không gian nói đó đừng quan tâm đến, chỉ để ý đến người nói thôi. Thì lúc đó là chúng ta đang lắng nghe bằng chánh niệm. Muốn như vậy đó thì cần phải tạo thói quen sắp xếp cho cái không gian có sự nghe và sự nói đang diễn ra đó trở nên rất là ngăn nắp. Đây là lợi thế của người nữ, ngăn nắp, sạch sẽ, là chu đáo, không có bề bộn, không có ngổn ngang. Vì khi mình ngồi trong một cái không gian ngổn ngang á, đang nói, con mắt của người nói bị vướng kẹt vào sự ngổn ngang, con mắt của người nghe cũng bị vướng kẹt vào sự ngổn ngang. Cho nên phải tập làm sao đó, đó là giữ các cái sự vật xung quanh nó một cách rất là bài bản, ngăn nắp. Chúng ta phải tắt tivi, tắt radio, tắt internet, chuyển điện thoại di động sang chế độ rung hoặc là tắt, hay là chế độ máy bay. Rồi điện thoại bàn á, chúng ta rút dây ra, cũng như là ngừng việc làm việc laptop và tắt toàn bộ các cái công cụ điện tử để sự lắng nghe của chúng ta không bị chi phối bởi các âm thanh có thể làm phiền từ các cái dụng cụ điện tử này. Và đây là cách chúng ta tập trung cao độ vào nội dung đang được đang được nói và đang được lắng nghe. Thì làm như vậy đó thì người đó có cảm giác rằng người nghe dành sự tôn trọng cao nhất cho mình, thì nội dung truyền thông đó đó chắc chắn nó sẽ có được cái tác dụng rất là lớn. Và bằng tinh thần này đó thì người nghe sẽ có một cái tâm rộng mở, tâm người đó sẽ rất là rõ ràng, tập trung vào hơi thở ra và vào, dài và ngắn, thấy rõ được cái hơi thở đang đi vào trong cơ thể của mình thông qua cửa lỗ mũi, khoang mũi, thanh quản, dùng ngực thì chúng ta liên tưởng phình, dùng bụng phình, dùng đan điền phình. Sau đó đến thở 2 giây, quý vị liên tưởng hơi thở đang vận chuyển xuống đến tận đáy của đan điền và bắt đầu được tống lên, thì lúc đó chúng ta là thoát đan điền lại, thoát bụng lại, thoát ngực lại, để toàn bộ khí đó được tống thông qua thanh quản, qua cái cửa mũi để đi ra bên ngoài. Thì lúc lắng nghe đó quý vị cứ liên tưởng là mặt tôi là hoa sen đang nở, bông hồng đang tươi, hướng dương đang cười, không hình sự quá gương mặt mình, không căng thẳng hóa. Nhờ đó chúng ta làm chủ được cảm xúc sân hận, nghe một cách thoải mái, dầu người đang phát biểu là nói nặng nhẹ chúng ta, phê bình, chỉ trích, nói xấu, thậm chí là vu khống, có thể phát xuất từ nguyên nhân hiểu lầm hoặc là cố tình làm như thế, chúng ta vẫn giữ được trạng thái điềm tĩnh thản nhiên như thể không có gì. Thì lắng nghe như vậy đó sẽ giúp cho người tu đó trở nên thiền vị hơn, sâu sắc hơn, điềm tĩnh hơn, và làm cho người nói, bao gồm người nói xấu, trở nên bái phục. Trong kinh 42 chưa có câu chuyện tặng quà, các sư cô nhớ không? Thì có một ông khoảng 65 tuổi tới thóa mạ Đức Phật, thì ông đó chính là cha ruột của triệu phú Gia Xá, ông là tỷ phú mà. Ông kỳ vọng rằng là đứa con triệu phú của ông đó sẽ kế thừa cái gia tài sự nghiệp của ông để làm hiển hách cho dòng tộc của ông. Nhưng mà sau khi nghe Đức Phật thuyết giảng một bài kinh thôi ở khu vực vườn Nai, Gia Xá đã quyết định khép lại toàn bộ cơ hội hưởng thụ, trở thành nhà tâm linh. Đồng thời là Gia Xá còn vận động thêm 54 thương gia khác trở thành người tu, và lập tức trong thời gian rất ngắn, cả 55 thương gia này trở thành 55 A-la-hán, góp phần truyền bá chân lý Phật và đạo Đức Phật. Trước nhất là ở vùng Sa Náp và con sông Hoàng Thiên Liên, sau đó là rộng mở ở nhiều cái khu vực khác. Căm phẫn trước sự kiện đó, cha của Gia Xá đến mắng chửi Đức Phật. Ông dùng những cái lời độc địa nhất, xấu xa nhất, bỉ ổi nhất, thô tục nhất, giang hồ nhất để làm cho Đức Phật bị thương tổn. Đức Phật vẫn thản nhiên với gương mặt như là mỉm cười. Ông tức to quá, ông nói là tôi biết rất, rất rõ là ông bị điếc rồi, chứ còn nếu ông bị điếc là ông đã đứt gân máu rồi, ông tai biến mạch máu não rồi, chứ ông không thể ngồi điềm tĩnh như thế này được đâu. Đức Phật vẫn thản nhiên, dùng bằng mọi cách chửi bới nặng, chửi bới nhẹ, nói đâm thọc, nói châm biếm, vẫn không làm cho Đức Phật bị sầu khổ gì hết. Mà quá ông mới ngừng thở chút. Thì Đức Phật nói là nếu như gia đình ông tổ chức sinh nhật hoặc là có một lễ hỷ nào đó, bạn bè làng xóm đến để tặng quà chúc mừng, trường hợp ông không có nhu cầu nhận thì các quà đó như thế nào? Thì ông trả lời là nếu tôi là người tặng á, mà gia chủ không nhận thì tôi mang về, của đâu phải là của bỏ đâu. Và nói nãy giờ đó, bao nhiêu câu nói của ông á, tôi xem là bao nhiêu món quà, tiếc là tôi không có chỗ để chứa nó, phiền ông hãy mang về. Thì cái câu chuyện này cho chúng ta thấy là Khi mà mình hít thở chánh niệm, lắng nghe trong chánh niệm đó, thì chúng ta giữ được sự điềm tĩnh, không có tỏ vẻ ra bực dọc, khó chịu, căng thẳng bởi những cái lời nói khó ưa, khó nghe, khó chịu, không dễ thương, không như ý, không lịch sự, không đúng sự thật. Thì lúc đó đó, người nói xấu, dù là do thiếu hiểu biết, do thiếu thông tin, do hiểu lầm, do ngộ nhận, hay là do cố tình, hoặc là được thuê mướn để làm cái công việc giang hồ xấu xa đó, phạm pháp đó, bắt đầu trổ về sự bội phục. Còn trong trường hợp có những cái kẻ quá tệ, quá xấu, quá dở, họ không biết xấu hổ là gì, không biết lương tâm, không tôn trọng đạo đức, khinh thường luật pháp, họ không tin là nhân quả có thật, những lời nói xấu, phê bình, chỉ trích, vu cáo, xuyên tạc là mang lại hậu quả tan vỡ, là bị lên án, bị tù tội, bị chia ly, bị sức môi, vân vân, thì họ vẫn cố tình tiếp tục nữa. Thì trong trường hợp đó, người lắng nghe chánh niệm cũng không bị tổn thất một cái gì hết. Ba nhỏ: thấu cảm, empathy. Người lắng nghe chánh niệm đó sẽ không bao giờ khóa các kênh truyền thông giữa mình với những người khác, hoặc là những người khác dành cho mình. Để đạt được trình độ thấu cảm người khác đó, thì trong tiếng Anh nó có một cái thành ngữ step in their shoes, tức là mình đi ở trong chiếc giày của người khác, tức là cái chân của mình á phải mang một chiếc giày vừa vặn như thể là họ đang đi vậy. Thành ngữ này diễn tả cho một cái nhận thức, đó là mình rất hiểu người khác, đi như là đi guốc ở trong ruộng người ta vậy, hiểu từng cái nếp suy nghĩ, rồi bối cảnh gia đình, bối cảnh văn hóa, tại sao người đó trong bối cảnh đó giận dữ như thế, nói xấu như thế, quỵ đạo như thế, châm chọc như thế, ác độc như thế, để chúng ta trỗi dậy sự cảm thông. Tiếng Bali và sang Đức gọi là Karuna, tức là bi. Bi là tâm cảm thông về nguyên nhân nỗi khổ niềm đau, về cái tình huống mà người ta ứng xử nó không như ý, hoặc là các cái hoàn cảnh mà người ta đang bị thương tổn về phương diện A hay là B. Cái tâm cảm thông đó là rất quan trọng. Cái nền tảng này đó, thì người thấu cảm á, sẽ hiểu được sự vật theo cái nhìn của người khác. Nó khác với cách hiểu sự vật theo cái nhìn chủ quan của chúng ta. Nếu một ví dụ như hiện nay đó, thì có rất nhiều nhóm khác đạo chống phá đạo Phật kịch liệt. Để chống phá thành công đó, thì họ phải ngụy tạo, đóng vai là Phật tử, mạo danh là Phật tử, tự xưng là Phật tử, thậm chí là tự xưng là tu sĩ hoàn tục, để thiết lập cái sự cảm thông ở những người nhẹ dạ cả tin và thiếu hiểu biết, đứng về phía họ, chống phán đạo Phật, chống bán tự viện, lên án tăng ni, mà mục đích đó là làm cho người ta bỏ đạo Phật đi và đi theo tôn giáo của họ. Để đứng đầu sỏ những nhóm này đó, đó là Nguyễn Trung Hồ. Và cậu này lập ra rất nhiều mạng xã hội trên Facebook, như là Đại Hộ Pháp, rồi Hành Hiệp Hộ Pháp, hay là Hội Bút Phật Tự Do, Hội Anh Em Chánh Nghĩa, đều lấy những danh xưng Phật giáo hết, nhưng mà họ là những người theo Ngô Đình Diệm. Tại sao họ chống đạo Phật? Là bởi vì đó, do việc tự thiêu của Bồ Tát Thích Quảng Đức vào ngày 11 tháng 6 năm 1963 trước sự bất công tàn nhẫn thấp đức của chính quyền cực đoan Ngô Đình Diệm muốn xóa sổ Phật giáo ra khỏi bản đồ văn hóa chính trị của Việt Nam. Từ đó, mấy tháng sau đó, chính thể Ngô Đình Diệm đã bị chính quyền Kennedy của Mỹ hoàn toàn rút khỏi sự ủng hộ, cho nên bị sụp đổ. Mở ra Việt Nam Cộng Hòa II và Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất đó, được hình thành vài tháng sau đó, vào tháng 1 năm 1964. Thay vì thấy những cái sai của chính thể Ngô Đình Diệm thì những người ủng hộ và thân ông Diệm đó xem Phật giáo là kẻ thù và xem Bồ Tát Thích Quảng Đức là kẻ thù. Cho nên để trả thù những cái điều đó đó thì họ phải dựng lên các cái truyền thông giả. Họ photoshop, họ biên tập hình ảnh, biên tập video, họ cắt xén cái mà người ta gọi là thiếu đạo đức trong truyền thông. Họ bất chấp. Ví dụ như một clip 20 phút, họ cắt đầu cắt đuôi ráp lại, hoặc là bỏ cái đầu bỏ cái đuôi để làm cho cái ngữ cảnh nó hiểu bị sai đi. Hoặc là họ dựa vào một số các thông tin có thật được báo chí phản ánh về một số cá nhân tăng ni lợi dụng Phật giáo nhưng không tu đúng lời Phật dạy, làm mất niềm tin đến quần chúng, thì họ cố tình á gọi là thêm mắm thêm muối theo một kiểu ác tâm để cho người đọc ngộ nhận rằng là 54.000 tăng ni tại 18.447 ngôi chùa của Việt Nam trên toàn quốc đều giống như thế hết. Tức là truyền thông theo cái kiểu quơ độ cá nóng. Đây đó vẫn có những Phật tử bất mãn với ngôi chùa A, bất mãn với thầy cô B, sư cô C. Khi mà đọc những cái thông tin như vậy đó, nó giống như là lửa mà được thêm dầu, hoặc là dầu đó được thêm lửa. Thì trong trường hợp đó, đó chúng ta có cảm thông rằng đó là họ bị nỗi khổ niềm đau chi phối, cho nên họ muốn trả thù. Chúng ta cũng thông cảm rằng đó, họ đó là những người vô minh bị sân si chi phối, cho nên đó, họ nghĩ rằng đó làm như thế là họ vui. Nhưng mà không ngờ rằng là đến lúc nào đó, khi mà truy ra được tên tuổi thật, địa chỉ thật đó, họ bị tố tụng phạm vào tội vu cáo, có thể ở tù đi cho đến 8 năm, chưa nói đến phạt tiền và nhiều hậu quả xã hội từ luật pháp, cũng như là nhiều hậu quả từ luật nhân quả. Tức là mình cảm thông tại sao họ làm như thế. Để khi chúng ta bị nói xấu, bị phê bình chỉ trích một cách đó là sai lầm, bị vu cáo và xuyên tạc, chúng ta không khổ. Và thậm chí đó, còn rút ra được những điều ứng xử tích cực từ những cái dữ liệu tào lao này, những dữ liệu ác độc này, bắt nguồn từ những động cơ xấu xa này. Đó là thấu cảm, một ứng dụng của tâm bi. Sống hành với tâm bi đó thì Đức Phật dạy chúng ta tâm từ, tiếng Bali và Sanskrit gọi là metta, tức là nhận thức thể hiện ra các hành động nhổ lên nỗi khổ và mang lại niềm an vui. Dĩ nhiên là có những người ngay cả Đức Phật độ cũng không được, vì không có duyên. Họ bảo thủ, họ cố chấp, họ thù hằn, họ khép tâm họ lại, họ chấp vào cái xấu xa tội ác của họ, thì dầu cho có muốn giúp cỡ nào cũng không giúp được. Như vậy thay vì thù hận những kẻ xấu đó, chúng ta cảm thấy tội nghiệp cho những tội lỗi mà họ đã gây ra, và chúng ta mong đợi họ đến lúc nào đó được tha thứ bằng sự chuyển nghiệp. Khi đặt mình vào trong cái góc nhìn quan điểm, tư thế của người khác đó, thì chúng ta dễ thông cảm. Và bằng cách này thì chúng ta phải hạn chế tối đa các lăng kính kinh nghiệm chủ quan của bản thân. Chúng ta cũng cần phải vượt qua hết tất cả các phán đoán, rồi niềm tin, rồi lối hành xử trên cốt lõi lấy mình làm quy chiếu. Chúng ta đặt ra câu hỏi là nguyên nhân vì đâu mà những kẻ xấu rất tâm muốn hại đạo Phật, là khi đạo Phật là chân lý, mang lại hạnh phúc và khép lại khổ đau. Nó có những cái nguyên nhân sâu xa, thì theo Đức Phật đó, phát xuất từ tâm tham, rồi tâm sân si, rồi tâm cố chấp. Rồi nó cũng có những cái nguyên nhân là gì? Họ sống bằng cái nghề, vì họ thất tài vô đức, cho nên họ được thuê mướn làm cái công việc đó, và chống càng nhiều chừng nào thì hưởng được lương càng lớn chừng đó. Và họ dại dột mà, họ không tin nhân quả, họ không tin kiếp sau, sống kiếp này cứ hưởng thụ kiếp này thôi, cho nên họ không sợ gì hết, họ làm những cái điều tội lỗi. Hoặc là họ vì quá cuồng tín với tôn giáo của họ, cho nên á họ xem sự tăng trưởng và phát triển của đạo Phật á là một mối đe dọa, cho nên bằng mọi giá phải hạ bệ đạo Phật, nói xấu đạo Phật, vu cáo đạo Phật, tấn công đạo Phật, và còn nhiều nguyên nhân khác. Thì cái tâm thấu cảm nó làm cho chúng ta đó là đặt mình trong cái hoàn cảnh người đó để chúng ta không thù hận họ, và mong rằng đến lúc nào đó đó ánh sáng chân lý Phật soi chiếu vào trong họ để cho họ thức tỉnh, ăn năn, quay đầu hướng về bà. Nếu không ở kiếp này thì ở những kiếp sau. Còn đối với những người không có ác cảm, hành động xấu, lời nói xấu, xuyên tạc vô cáo đó, thì cái tâm thấu cảm á sẽ bao gồm là gì? Chúng ta thừa nhận, acknowledge cái sự hiện hữu của họ, chúng ta ghi nhận quan điểm của họ, ý kiến của họ, kinh nghiệm của họ, tư duy của họ, cảm xúc của họ, ngôn ngữ của họ, và thậm chí là ngôn ngữ hình thể của họ. Phải có cái sự ghi nhận đó để mình lắng nghe với một sự chú tâm và với một sự trân trọng. Bên cạnh sự ghi nhận đó đó thì người thực tập tâm thấu cảm cần phải có thái độ cảm kích, appreciation. Thậm chí tùy hỷ công đức hay là tán dương công đức về cái hay, cái tốt, cái đẹp, cái thành công, cái hạnh phúc, ảnh hưởng, danh dự, sự khen tặng mà người khác dành cho họ đó, chúng ta ghi nhận với một sự trân trọng và tán dương. Cần phải thỉnh thoảng điểm vào sự cảm kích này khi chúng ta lắng nghe họ nói, chứ không phải là mình cứ ngồi im ru vào rù. Có nhiều người cảm xúc cao mà ăn người nào im re thì họ cảm thấy họ bực lắm, họ muốn có cái hồi đáp lại. Cho nên là mình phải hồi đáp bằng cái gì? Hoặc là gật đầu, hoặc là nở nụ cười, hoặc là vỗ tay, hoặc là hoan hô, hoặc là cái này hay lắm, đúng như vậy đó, nên làm thêm, cái này rất là tốt. Tức là người ta cần những cái cảm kích đó, cái biểu đạt đồng thuận đó cho những gì thuộc về đúng, có giá trị và hữu ích. Trí tuệ nhân tạo, artificial intelligence, sẽ giúp cho các nhà sản xuất đó chế tạo ra các robot có cảm xúc cao, biết lắng nghe, biết chia sẻ, biết an ủi, biết vỗ về, biết tâm sự, là biết nịnh hót, biết làm hài lòng. Đang cái con người đó chưa chắc làm được như thế. Khoảng 20 năm nữa thì chúng ta sẽ thấy là hàng loạt các loại robot được huấn luyện theo dạng là nạp vào trong đó một cái bộ xử lý về các cái cảm xúc để thay thế cho việc đó là gia nhân hay người hầu, người giúp việc, để làm cho chủ nhân đó được vui, được hài lòng. Thì sự khấu cảm này đó sẽ làm cho người nói đó có cảm giác là thoải mái được, nhẹ nhõm được, khỏi lòng và vượt qua được một phần nào đó các nỗi khổ niềm đau, nhất là họ đang bị tấn công, nói xấu, chỉ trích, vu cáo, xuyên tạc, thì chúng ta lắng nghe, lắng nghe theo kiểu để giúp cho họ được trị và vượt qua, thì cả người nói lẫn người nghe đều được lợi lạc. Bốn nhỏ, ba mức độ của lắng nghe chánh niệm. Tôi mượn hình ảnh và phương tiện giao thông công cộng trên toàn cầu đó để nói về ba mức độ lắng nghe. Thứ nhất đó, lắng nghe cấp độ đèn xanh, green light listening. Đèn xanh đó là một mặc định giao thông mà theo đó tất cả người đi bộ và những người đang điều khiển các phương tiện đi thông đó, được quyền đi thẳng, đi quẹo trái và đi quẹo phải với tốc độ cho phép. Lắng nghe với cấp độ đèn xanh đó, có nghĩa là chúng ta nghe nhưng không để cho cảm xúc và thái độ phán đối chủ quan của chúng ta can thiệp vào người nói, nội dung đang được đề cập đến. Ở đây chúng ta thấy là cái mấu chốt của lắng nghe như là đèn xanh đó, là có một sự chân thành, rộng mở, không có khép nép, không có giả dối, không đóng vai, không thủ tuồng, mà tạo điều kiện thuận lợi cho người nói đó có thể nói một cách rất tự nhiên theo cách thức mà người đó muốn. Ở cấp độ 2 đó là lắng nghe đèn vàng, yellow light listening. Đây là khái niệm tôi mượn để chỉ cho cái tình trạng giữa người nói và người nghe đó, nó có một cái khập khểnh nào đó. Hiểu được khoảng 50% là đúng, còn 50% đó vẫn còn là ngộ nhận, chưa có cái điểm chung nhất, chưa có sự cộng thông, chưa có cái tình trạng tâm đầu ý hợp. Cho nên nó thỉnh thoảng người nói không vui, người nghe đó không vui, người nói hờn giỏi, người nghe đó khó chịu. Thì trong tình huống này đó, người nghe trở nên cẩn trọng hơn và ứng xử một cách nhẹ nhàng khéo léo hơn trong việc góp ý xây dựng, để cho người nói không cảm thấy đó là bị tự ái, rồi cố tình chấp vào sự tự ái đó. Thì những người mà có tâm cố chấp đó, thì họ thích ngang ngay sổ thẳng, họ muốn cái quan điểm của họ là được mọi người ủng hộ, chấp nhận, tán dương. Thậm chí họ cũng không chấp nhận cái phương pháp là có giá trị tương đương, họ cho rằng là phương pháp của họ là tốt nhất thôi. Thì sống với những người bảo thủ đó thì cũng rất là mệt, rất là vất vả. Làm việc gì đó phải mất nhiều thời gian giải thích để làm cho họ thông. Thì trong trường hợp đó phải hết sức cẩn trọng, không được bức xúc, căng thẳng. Và nếu như giải quyết vấn đề không được đó, thì quý vị tập thói quen là gì? Chuyển nội dung câu chuyện nó qua một chủ đề khác. Tôi tạm gọi đó là chuyển đài tâm. Nó giống như remote control, cái dụng cụ điều khiển TV đó. Quý vị bấm cái nút và B phở cộng, tức là program, bấm nút cộng đó là cái kênh nó tăng lên con số. Và quý vị bấm vào con số cụ thể để chọn cái kênh hoặc là đài mình thích rồi dừng lại xem. Nếu tiếp tục tập trung vào câu chuyện đang rắc rối diễn ra đó thì chúng ta sẽ không thể giải quyết được vấn đề. Vấn đề đó có thể trở nên nghiêm trọng hơn, bởi vì hai bên đang giận, đang tức mà, đang căng mà, bên nào cũng tự ái, bên nào cũng muốn chứng minh mình đúng. Mà nếu tiếp tục tập trung vào cái việc chứng minh đúng đó thì cả hai cùng sai, cả hai cùng căng, cả hai đều không được lệ lạc. Phải có một người giữ mộ và người còn lại phải hợp tác. Khi được người lắng nghe dẫn dắt sang một cái chủ đề mới thì người nói đó đừng tự ái, đừng có suy luận, có tịch mới rụt rịch. Còn một khinh thường tôi sao không chịu nói cái này, đừng có cố tình đào sâu vào cái hố ngăn cách đó nữa, mà hãy vui vẻ chuyển sang một cái chủ đề mới mà nội dung của nó có thể mang lại niềm vui. Cấp độ 3 đó là lắng nghe đèn đỏ, red light listening. Đây là khái niệm mà tôi dùng để chỉ cho thái độ đó, người nghe đó không còn muốn nghe nữa, họ quá căng rồi, quá mệt mỏi rồi, quá đừ đẳng rồi, quá bức xúc rồi, mà nghe nữa như vậy có thể họ lên tăng xong đứt gân máu, hoặc là căng thẳng, mất ngủ, bỏ ăn, khổ đau, cho nên lúc đó đó họ ra những cái tín hiệu thôi đừng nói nữa. Thì người nói trong tình huống này đó cũng nên hợp tác theo, vì việc tiếp tục nói sẽ làm cho người đó khổ khổ một cách căng thẳng hơn. Thì lúc đó tạm dừng câu chuyện lại, hết toàn bộ cái dịp thảo luận diễn ra giữa hai người, giữa hai bên hay là nhiều bên, chúng ta chọn một cái thời điểm thích hợp khác để tái hoặc là hòa đàm lại, đã thiết lập truyền thông lại, còn tạm thời cứ ngưng ở chỗ đó, vì nói thêm nữa là đổ vỡ hết, nát hết. Nhất là những người cố chấp, họ gốc cần mà, họ ứng xử cho nó nát luôn, muốn làm sao thì cũng được, chịu không chịu thôi. Và trong tình huống này thì chúng ta phải nỗ lực tháo dỡ gọi là các chứa ngại vật vô tình đã bị dựng lên giữa chúng ta và người khác trong truyền thông. Các chứa ngại vật đó có thể là những cái từ hoặc là cái ngữ điệu mà khi sử dụng đến bởi người nói đó, thì người nghe cảm thấy là bắt đầu bức xúc liền, căng thẳng liền, tức liền, mà muốn ăn miếng trả miếng liền. Chúng ta phải học cách thức tương nhượng, đừng bao giờ dùng những cái từ đó, cái từ mà nó chạm vào tự ái của người ta. Ví dụ như quý bà với tư cách làm vợ đi, nhằn người chồng á, ông giống mà mẹ ông quá, ông giống ba ông quá, nghe cái đó là tự ái rồi, sẽ xúc phạm đến cha mẹ người ta, ta nghe ta đâu chịu nổi. Hoặc có nhiều bà vợ nói chồng gì đâu mà giống Chí Phèo, Chí Phèo là anh ăn vạ, mà anh không ra gì, nói như vậy thì thôi ông chồng cảm thấy bị thương tổn rồi, bị đấu tố khổ đau rồi. Hoặc là ông chồng ông nhằn bà vợ nói là vợ gì đâu mà giống như tệ hơn vợ đậu, trời đất hỡi, bà ấy bà hy sinh cả một kiếp người để lo cho chồng cho con, lo trong lo ngoài, lo bên ngoại bên nội, mà bây giờ bị ông chồng phán là tệ hơn vợ thần đậu thì còn cái gì nữa. Nghe cái đó cái là gần như là muốn đổ nát hết tất cả, muốn sụp đổ. Thì lúc đó đó, cái việc lắng nghe đó cũng đã không còn kết quả, việc nói đó cũng không còn kết quả. Thì lúc đó chúng ta hiểu gì? Cái đèn đỏ nó đang xuất hiện, thôi tạm gác lại đi. Nếu đó là bữa tối, hai bên đi ngủ đi. Nếu là ban ngày đó thì một trong hai người phải giả vờ là có một cái việc gì đó đang gấp lắm, cần đến mình có mặt liền ngay lập tức. Thì lúc đó quý vị có thể móc điện thoại thông minh ra, alo, chị cần tôi hả? Lát nữa tôi đến liền, lát nữa em tới liền. Xin lỗi, em có công việc em đi, chút nữa em về. Rồi xong. Cái người mà đang giận tức muốn đổ vào cái sự giận tức nữa cũng không có cơ hội. Cái giống như là giờ mình cầm cái nắm đấm mà đấm vào không gian nè, nó không có gì để mà cảm thấy hứng thú á, mà đấm vào bao cát mới thích, đấm vào người khác mình càng thích nữa, vì hơn thua mà. Cái tôi làm cho chúng ta vướng kẹt vào sự hơn sự thua. Hơn á thì hãnh diện, thua đó thì tự ái. Nó đều là hai cái thái độ chấp vào cái tôi. rồi chấp vào cái tôi danh dự, cái tôi sở hữu về danh dự, rồi các mặc định về xã hội, vân vân. Thì đó là ba cấp độ của lắng nghe chánh niệm. Thì trong trường hợp mà khi mà đèn đỏ bắt đầu bật sáng lên, người nói gần như là không biết kiềm chế, nói những cái câu xúc phạm, nói với cái ngữ điệu khó ưa, khó nghe, khó thương, nói mà không cần phải biết cái người kia có chấp nhận, có khổ hay không, thì lúc đó đó người nghe trong chánh niệm tìm cách là dẫn dắt cái câu chuyện làm sao để dừng lại, trì hoãn đó đi, đừng để cho nó tiếp tục diễn ra. Điều năm, các trở ngại đối với lắng nghe chánh niệm. Lắng nghe đó là một nghệ thuật mang lại niềm vui cho người nói, nhưng mà lắng nghe đó lúc nào đâu phải cũng gặp với sự thuận lợi đâu. Tôi làm công tác tư vấn chuyên từ năm 2002 đến nay là 16 năm. Từ lúc 17 giờ cho đến 19 giờ mỗi ngày, nếu không thuyết giảng ở nước ngoài hay ở các tỉnh, thì mỗi buổi chiều như vậy đó, tôi tiếp xúc từ 5 cho đến 10 đối tượng, mà phần lớn họ là gì? Đang đứng trước bờ vực thẳm của hôn nhân, căng thẳng trong việc học, việc làm đó, làm cho họ bị trầm cảm, mất ngủ. Có người thì bị rối loạn đa nhân cách, mà dân gian thường ngộ nhận là ma nhập đó, mê tín là ma nhập đó, hoặc là rối loạn tâm thần, quan tưởng con mắt, quan tưởng lỗ tai, quan tưởng cơ thể, quan tưởng ý thức, hoặc là tâm thần phân liệt, hoặc là bỏ công việc làm, bỏ tương tác xã hội, là giam giúp mình ở trong một căn phòng do vì quá bế tắc. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến các cái nỗi đau nêu trên, do nghiện ma túy, nghiện rượu bia, tổn thất trong tình yêu và hôn nhân, rồi tổn thất trong tài chánh, tức là bị phá sản, bị giáng chức, bị cướp công, rồi bị hàm quan, bị trù dập, bị chà đạp nhân phẩm, rồi những cái nỗi khổ niềm đau không có người lắng nghe, nâng đỡ, tháo mở, đè nén nó quá lâu, dẫn đến tình trạng mất ngủ, từ mất ngủ dẫn đến những cái biến chứng này. Thì với cái kinh nghiệm 16 năm tư vấn như vậy đó, thì tôi rút ra được một số trở ngại mà người nỗ lực lắng nghe trong chánh niệm khó có thể vượt qua. Một phần là trở ngại ở tự thân của người lắng nghe thiếu kiên trì, phần còn lại đó là do người nói không có hợp tác. Lắng nghe chánh niệm nó phải có sự hợp tác của hai bên, chứ một bên không á là cũng không được. Thứ nhất, người lắng nghe đó chưa sẵn sàng trở thành bạn một cách vô điều kiện đối với người nói. Nếu như người lắng nghe đó nghĩ rằng đó kẻ đang nói là kẻ thù của mình, chơi xấu mình, chọn gậy bánh xe, phá đám, gây tổn thất, và là kẻ thù không thể đội trời chung với mình, thì mọi nội dung diễn đạt của người nói đó sẽ không thể nào được người lắng nghe này tiếp thu một cách nghiêm túc được. Chúng ta lúc đó là vừa nghe một câu xong là phản ứng một câu, phản ứng biện hộ, phản ứng giải thích, phản ứng tranh luận, phản ứng hơn thua, phản ứng chứng minh rằng là người đó là xấu, tệ và có tội. Thì trở ngại này đó sẽ làm cho người lắng nghe không thể nào tiếp tục giữ được trạng thái khách quan, không phán đoán, đổ dồn cảm xúc và thái độ chủ quan của mình vào nội dung của câu chuyện đang được nghe, đang được nhắc đến. Do đó chúng ta phải tập thói quen là chấp nhận người khác trên nền tảng là đón nhận các quan điểm dị biệt. Bất luận á là người nói về mình á có thể thuộc đảng phái khác, tôn giáo khác, quan điểm triết học khác, lý tưởng sống khác, mục đích khác, chúng ta cũng phải tạo một cái cơ hội bình đẳng để cho họ nói. Và dĩ nhiên là cái công nghệ của người lắng nghe là gì? Người nói đó phải nói lịch sự. Nhưng mà đôi lúc cái người nói ta đâu có nói lịch sự, để làm cho mình đó là gần như là đánh mất đi cái sự chấp nhận và phải nỗ lực vượt qua làm sao để chúng ta gây tạo được cái đẳng cấp lắng nghe ở trình độ là đèn xanh. Người lắng nghe cũng nên bỏ qua thái độ khống chế toàn bộ nội dung của cuộc đối thoại thông qua việc đó là can thiệp vào, rồi phê bình, tạo ra cái nhận thức đối lập, cái quan điểm đối lập, lời nói đối lập, nội dung đối lập, thì dĩ nhiên là cái người nói sẽ giận hơn, tức hơn, căng thẳng hơn, khó chịu hơn, mệt mỏi hơn, và bắt đầu là họ điên lên, họ loạn lên, họ nổi loạn, họ muốn ăn thua đủ một mất một còn thôi, thì lúc đó là mọi việc hư hết. Trở ngại thứ hai đó là người nói rơi vào tình trạng nói dai, nói dài, nói dở. Rất nhiều người hiểu sai hạnh lắng nghe theo tinh thần chánh niệm được Phật dạy đó là phải nghe gọi là từ đầu chí cuối, nghe tất tần tật những gì mà họ có nhu cầu chia sẻ. Bởi vì có nhiều người chấp vào cảm xúc, họ kể dai dữ lắm, họ càm ràm chì chiết, lập tới lập lui, lập xuôi lập ngược, cái câu chuyện nhiều khi nó khép lại cách này là 50 năm rồi bây giờ vẫn đem ra kể, rồi muốn người ta phải lắng nghe mình, đó là vô lý. Cái trở ngại về nói dai, nói dài, nói dở của người nói đó sẽ làm cho người lắng nghe khó đạt được chánh niệm đó, vì ham nóng lại khổ đau. Ba cái Đức Phật dạy là gì? Muốn được hạnh phúc ở hiện tại, chúng ta phải khép quá khứ lại, nhớ đừng bao giờ đào mồ cuốc mã những cái xác chết khổ đau của quá khứ dậy thêm một lần nữa. Ở đây các sư cô và các Phật tử nào đã xem bộ phim The Mummy Return chưa? Chưa hả? Thì đó là một cái bộ phim khoa học giả tưởng về xác chết Ai Cập sống lại. Mummy đó là xác chết, returns là quay trở lại. Đừng bao giờ làm cho xác chết sống trở lại. Xác chết đây là tượng trưng cho nỗi khổ quá khứ, niềm đau bất hạnh quá khứ. Nó đã khép lại ở cái thời điểm nó xảy ra, ở cái nơi chốn mà nó có mặt. Nhưng mà cái ký ức của con người đâu có đơn giản chẳng đứt nó lại được liền. Chúng ta cứ bị ký ức hành hạ, chúng ta kể lể quá nhiều, gặp người A cũng kể, gặp người B cũng kể. Bây giờ cái thời truyền thông hiện đại, chúng ta kể cái khổ đau đó ở trên mạng xã hội Facebook, Twitter, Instagram, MySpace và nhiều mạng xã hội khác như là lốt cá nhân. Thì bằng cách này đó, chúng ta đang làm cho nỗi khổ niềm đau quá khứ bị tanh hoành, mà lẽ ra nó là hết rồi. Lời khuyên của tôi đối với những người cảm xúc nhiều đó là khi có một cái bất hạnh xảy ra trong gia đình, giữa vợ và chồng, cha mẹ và con cái, anh chị em, dù đúng hay sai đó, về phía nào chưa quan trọng, tuyệt đối đừng bao giờ đưa cái nỗi khổ niềm đau đó lên mạng xã hội và blog cá nhân. Vì hàng ngàn hoặc là vài chục ngàn, vài trăm ngàn người xem đó sẽ không thể giúp cho chúng ta giải quyết được cái chuyện chúng ta đang bị khổ này, mà nó làm cho vấn đề đó trở nên nguy hại hơn, cương điệu hóa hơn. Nhất là cái người được đề cập đến như là tác nhân của khổ đau, gây ra khổ đau đó, sẽ có cảm giác là tôi đang bị đấu tố khổ đau, giống như cái thầy đấu tố khổ, đấu tố tội lỗi. sau năm 45 ở miền Bắc này. Thì lúc đó đó, vợ và chồng đó coi như là tan nát, không hàn gắn được nữa. Người thân đó coi như là trở thành là hai kẻ thù không đợi chờ chung. Chúng ta phải tìm các kênh trung gian có uy tín với cái người mà chúng ta cần nói, nhờ người đó tác động khéo léo để tháo mở cái bế tắc đang xảy ra giữa hai bên. Còn sau khi ta nỗ lực hết mình rồi, làm tất cả những gì có thể rồi, nhưng mà bên kia cố chấp quá, không mở tâm mình ra, không đón nhận gì hết, thì lúc đó chúng ta phải chấp nhận quan hệ cái hoàn cảnh đó, nó như vậy là như vậy thôi. Có than giảng, kêu ca, kể lễ cũng không giải quyết được việc gì. Hãy quên việc đó đi, tập trung vào những việc cao quý hơn để sống hạnh phúc. Và điều này cũng gợi ý rằng đó, người nói vừa phải, nói vào trọng tâm, nói ngắn gọn, nói cô đọng, không nói lê thê, không nói dài dòng. Mà thường chị em phụ nữ vì cảm xúc nhiều, nói lê thê dữ lắm. Trung bình á, một ngày người nữ nói nhiều hơn đàn ông gấp 3 lần. Còn tính theo số lượng từ phát âm á, thì người nữ nói nhiều hơn đàn ông trung bình là 20.000 từ trên một ngày. Dĩ nhiên cũng có những người nữ là hướng nội quá nhiều, không nói gì hết, dùng xà beng khửi răng họ có vấn đề phát biểu, họ e lệ, họ mất tự tin, họ sợ hãi, họ rụt rè. Ở đây ta nói chung á, là về bản chất á, do cảm xúc nhiều, người nữ có nhu cầu nói gấp 3 đàn ông. Cho nên á, khi mà khổ đau tấn công họ đó, họ sẽ nói lê thê, dài dòng, chì chiết, nói dai, nói dài, nói dở. Thực tế cái gì dai dài đều là dở hết á, quý vị nên nhớ. Cho nên người tu học Phật á, khi nói cho người khác nghe thì cũng phải nói ngắn, nói cô động, nói xúc tích. Tôi làm công tác tư vấn á, đôi lúc á, cũng dở khóc dở cười lắm quý vị. Mà có một số Phật tử ở nước ngoài, trong cái giai đoạn mà chưa có internet á, họ gọi bằng cái thẻ điện thoại Alo Việt Nam, tức là khoảng 5 đô, gọi từ Mỹ về khoảng tiếng đồng hồ. Họ mua cái thẻ đó, họ nhờ con cháu nói kết. Sau cái họ, alo, có phải thầy Dược Tường không? Nó phải, thầy cho tôi tâm sự 30 phút nha. Dạ, tôi không có thời giờ để nghe với 30 phút. Cái gì mà anh chị cần nói thì nói ngắn gọn cho vòng 2-3 phút, mà các anh chị nghe tôi chia sẻ thì tốt hơn. Cái họ tự ái liền, họ thích được nói, họ thích được kể. Mà đang khi đó họ đang cần mình tư vấn, mà họ nói dài quá là sao tư vấn được. Đó là những người có thói quen là gì? Vô tình biến người khác thành cái sọt rác để tống cứ cái bất mãn và nó khổ niềm đau mình vào trong đó. Họ xem đó là cái việc nói ra như thể đó là tháo mở ống khói của căn nhà để cho khí cầu của đất nó ra hết bên ngoài. Thì họ nói 3 tiếng đồng hồ thì họ thấy thoải mái, nhưng mà người nghe lãnh đủ hết. Ngay cả các nhà tâm lý học trị liệu lắng nghe để ăn tiền, cứ mỗi giờ á tới họ có thể 100 đô, những người có thương hiệu lớn thì có thể 200 đô, 300 đô, 500 đô. Thì lúc đó đó, tha hồ mà nói, họ cứ việc là họ nghe mà họ tập trung cái đầu vô cái chuyện khác để họ bị khổ bởi cái này. Họ chỉ cần nắm cái mấu chốt vấn đề là gì, sau đó họ tư vấn. Bây giờ muốn cho họ nghe 3 tiếng, họ nghe 3 tiếng. Muốn họ nghe 2 tiếng thì họ nghe 2 tiếng. Vì họ được hưởng tiền mà. Ví dụ họ cho cái giá 1 tiếng nói, 1 tiếng tâm sự là 200 đô. Thì nếu các anh chị nói 3 tiếng thì cứ trả 600 đô. Nói 5 tiếng thì họ có được là nhiều tiền hết. Còn đang khi tư vấn tâm linh á, nó khác với tư vấn tâm lý. Tư vấn tâm linh là tìm ra nguyên nhân của khổ đau để khắc phục hậu quả. Do đó người bị khổ đau không nên nói lê thê, nói dài dòng, nói vào cái trọng tâm thôi. Rồi sau đó đó, người tư vấn sẽ hỏi nguyên nhân thì mình phải trung thực mà trả lời, chứ còn tự ái giấu che thì không thể nào giải quyết được vấn đề. Do đó người nghe chánh niệm cũng phải tạo điều kiện để cho người nói đừng có dê thê quá, phải nhắc họ cố gắng theo anh, theo chị. Cái khổ đau nhất mà anh chị bị vướng phải trong tình huống này là cái gì? Nó có nói ra thôi, nó ngắn gọn lại thôi, chứ còn kể là dài dòng mà không biết cái đầu mối ở đâu. Người nghe mà mệt quá làm sao giúp cho người đó tháo mở được. Trở về ba, người nói rơi vào tình trạng giận dai, giận dài, giận dở. Tức là một cái lỗi lầm về dân sự, một cái tội lỗi về luật pháp mà họ phải chịu đựng trong một cái thời điểm với một cái không gian nào đó xảy ra trong quá khứ. Bây giờ họ nói đó là họ muốn hành hạ người nghe và muốn thông qua cái đó để trừng phạt người nghe, buộc người nghe phải lắng nghe mình nói. Còn người nghe mà không nghe mình nói là họ tự ái, họ nhảy đổng lên, họ nổi loạn, họ là bất chấp tất cả, thậm chí là quăng đồ đạc, đập nát hết đồ đạc ở trong nhà. Cái cơn giận tức đó, nó ghê gớm như thế, nó làm cho họ phải làm bằng mọi giá rằng là tôi là có giá trị, tôi là vua, tôi là hoàng hậu, tôi là cán cân chân lý, tất cả mọi người phải lắng nghe tôi. Có rất nhiều người họ chủ quan và cố chấp như vậy, thì người lắng nghe trong tình huống này cũng hết sức là khó khăn đó, chứ không phải đơn giản đâu. Thì cái nỗi giận của họ nó giống như là Trương Phi chẳng cần biết đúng sai là cái gì, hoặc giống như là con trâu á, hễ thấy màu đỏ là nó hút liền, nhất là trâu Tây Ban Nha. Và ở những cái nước mà chuyên cái là tổ chức các cái cuộc mua vui về đấu trâu, rồi trâu rượt, trâu đuổi vậy đó, cứ thấy ai mặc màu đỏ là nó hút à, nó không cần biết đúng sai gì hết. Hoặc giống như con bò cạp, trước cái lần của nó là nó chích, bây giờ con bò cạp nó đang bị chìm xuống cái nước, chúng ta lấy bàn tay cộng với cái tâm thương yêu để cứu giúp nó, móc nó lên ở trên bờ, thì cái phản ứng đầu tiên của bò cạp là gì? Cắn vào cái người cứu nó. Nó chẳng cần biết đây là người giúp nó hay là người giết nó, phản ứng của nó duy nhất là gì? Chích vào cái gì đụng vào nó. Thì có nhiều người như vậy đó, rất gàn dở, rất tệ. Người thân, người thương muốn giúp họ, muốn cứu họ, muốn hỗ trợ họ, góp ý họ, khuyên lên họ, thì họ xem là kẻ thù hết á. Cho nên họ thích được nghe thôi, và xem cái việc nói của họ như là một sự trừng phạt cho người nghe, vì nghĩ rằng người nghe là kẻ có lỗi. Thì trong tình huống này đó, người lắng nghe chánh niệm phải khuyên người nói hạ volume xuống, làm chủ ngữ điệu, quên hết tất cả chuyện khổ trong quá khứ đi, nói những chuyện gì vui ở hiện tại. Dĩ nhiên các cái lời nhắc đó nó chưa chắc đã được người nói đang bị cơn giận dữ đó lắng nghe và làm theo đâu. Khi mà vợ chồng ở xa nhau do đi làm thì thường á, họ thăm nhau vào những cái dịp tối. Bây giờ thì có Line, Zalo, Tango, Viber, FaceTime, Skype có thể giúp cho chúng ta đó là vừa nói chuyện miễn phí mà còn có thể thấy được mặt của cái người đang nói chuyện mình ở nửa kia của trái đất. Thì vào giờ tối nói chuyện cho đến giữa khuya mà cái người nói giận dữ quá đó, thì làm cho cái không gian nói đó, nội dung nói nó trở nên căng thẳng, khổ đau thôi. Thì người lắng nghe đó nên khôn khéo là tìm cái lý do chính đáng để ngưng cái cuộc nói chuyện này lại. Vì nếu không làm như thế đó, sau thời gian đó, cả người nói lẫn người nghe đều viêm bao tử, dẫn đến lét bao tử, thủng bao tử, ung thư bao tử. Dấu hiệu là gì? Đầy hơi, rồi trào ngược thực phẩm. Bởi vì các thần kinh ở trong bao tử rất là nhạy cảm với cái giận tức căng thẳng, dầu là ở tự thân của mình với tư cách là người nói, hoặc là do người khác tạo ra với tư cách mình là người nghe. thì cái sự cãi vã căng thẳng, dầu là ở ban ngày hay là ban đêm, nhất là ban đêm, thì dẫn đến cái sự đó là suy giảm sức khỏe của bao tử rất là lớn, là tổn thất thần kinh, mệt mỏi căng thẳng dữ lắm. Cho nên là chúng ta phải cố gắng vượt qua cái trở ngại là người nói đó, nói bởi cái tâm hận thù. Thì chúng ta phải nhắc những cái câu chuyện xóa bỏ hận thù, rộng lượng vượt qua hận thù, hoặc là khuyên họ rằng là không có người tốt nào là được mọi người khen trọn vẹn, và cũng không có người xấu nào là bị phê bình chỉ trích đó là trọn vẹn. Tốt cỡ nào cũng có người phê bình, ngay cả Phật, để cho cái người đang giận tức đó là bắt đầu hạ nhiệt cái sự giận tức xuống, họ thực tập hơi thở chánh niệm để họ nỗ lực vượt qua. Trở ngại thứ tư là người nghe đó không nên thêm gia vị, đổ dầu vào lửa, tức là không nên tiếp tục chu cấp là nhiên liệu cho cái sự nói dai, nói dài, nói dở, dặn dai, dặn dài, dặn dở của người nói được bốc cháy. Nếu không tập quen với điều này đó, thì vì tình bạn, vì tình thân, vì tình huyết thống mà người nghe vô tình đó đã làm cho người nói đó càng khổ đau hơn. Ví dụ như một cô vợ tâm sự với bạn của mình rằng là chồng tôi ngoại tình, mà giờ tôi rất đẹp, xinh xắn, có trách nhiệm, đẳng cấp xã hội cao, chu tất ở trong nhà ngoài phố, mà chồng vẫn ngoại tình. Thì lúc đó đó, cái người mà lắng nghe thiếu chánh niệm sẽ có thể nói những câu gặp tao là mày ấy nha, tao tạc axit đó cho biết. Tôi nghe như vậy cái người vợ đang khổ đau là đâu có được giải tỏa gì đâu, bắt đầu nghĩ tới đánh ghen và đâm thuê chém mướn, thậm chí là tốn hàng trăm triệu, hàng tỷ đồng để đi trả thù tình địch, mà nếu bị phát hiện là ở tù ruột xương, thì từ là một nạn nhân lại trở thành là kẻ tội phạm. Tức là lắng nghe như thế là lắng nghe sai rồi, tư vấn sai, dẫn đến cái hành động sai, là làm cho nạn nhân bị khổ đau hơn, bế tắc hơn, trở ngại hơn. Chúng ta phải lắng nghe với chánh niệm để khuyên người bị khổ đang tâm sự đó bỏ nỗi khổ, bỏ sự chấp mắc, nâng lớn tâm từ bi, rồi tập tâm thản nhiên, rồi khai khỏa cái nỗi đau bằng những cái niềm vui chánh pháp, niềm vui Phật sự, niềm vui thiện sự, tập trung tâm vào những cái điều cao quý trong đời để rũ bỏ được những cái ám ảnh về cảm xúc do lối ứng xử thiếu thông minh của người khác tạo ra. Chứ có đâu mà đứng về phía người đó rồi liên minh với khổ đau, rồi xúi dục xúi bậy để cho người đang nói bị khổ đau là bị đốt cháy nhiều hơn nữa. Đó là lắng nghe thiếu chánh niệm. Nói tóm lại đó, để lắng nghe có chánh niệm thì chúng ta phải khách quan, không can thiệp và các phán đoán cảm xúc và thái độ vào nội dung câu nói hay câu chuyện đang được diễn ra. Đồng thời chúng ta cũng cần phải có những lời khuyên hay, chân thành, có giải pháp để giúp cho người nói bị khổ đau đó vượt qua khỏi các sợ hãi, căng thẳng, để họ làm mới cuộc sống. Và trong mọi tình huống á, người lắng nghe đừng cố tình tạo ra nỗi hàm oan ở người nói, để cho nội dung của lời nói đó mang tính xây dựng, có một cái lối thoát ra khỏi các bế tắc đang diễn ra. Thì lắng nghe chánh niệm như vậy đó sẽ là một nghệ thuật trị liệu nỗi khổ niềm đau trong quan hệ giữa con người với con người. Kính thưa các sư cô và các quý Phật tử đó, để lúc đầu với nội dung truyền thông chánh niệm đó, tôi tính nó hai phần. Phần 1 là lắng nghe chánh niệm, phần thứ hai là nói chánh niệm, nhưng mà vì hết giờ rồi thì phần thứ hai có thể dành lại một buổi khác. Như vậy thì các sư cô và các quý Phật tử đó có thắc mắc cái gì về chủ đề hoặc là bất cứ vấn đề về Phật học hay là ứng dụng Phật pháp vào trong cuộc sống, hãy mạnh dạn giơ tay để đặt câu hỏi. Quý vị có thể đặt bất cứ câu hỏi nào quý vị muốn.
Chúng con thì chúng đã lớn tuổi rồi và tất cả những thông tin về truyền thông thì hầu như chúng con không biết, và vì không biết như thế thì những thông tin đến với chúng con thì đều là thông tin cổ bản, không phải là thông tin truyền thống nữa. Thì vừa rồi thì cũng tình cờ có được nghe thấy và cũng thấy là cái bài viết của nhà báo Hoàng Anh Tuấn thì tập hợp rất là nhiều kiến thức và
sứ tu tập chánh niệm với sư ông Nhất Hạnh ở làng Mai về đó, thì anh có sáng tạo ở chỗ đó là viết các câu chuyện nhân quả thật ở trong đời thường từ góc độ chính trị, kinh tế, xã hội, văn hóa, và bao gồm luôn cả những con người là thiên nặng về cái chủ nghĩa hưởng thụ ăn chơi. Tập hợp các bài viết đó lại đó, anh xuất bản quyển sách về nhân quả. Thì dĩ nhiên là báo giới đón nhận quyển sách này dưới hai góc độ khác nhau. Có những người báo thoáng mở đó thì cho rằng cách tiếp cận nhân quả Phật giáo bằng các câu chuyện thật đó đó sẽ tạo ra những bài học nhãn tiền để người ta thấy và cố gắng không trở thành là cái vết lăn hay là cái sai lầm đó, là thêm một lần nữa từ cái câu chuyện khổ đau này. Đối với các nhà báo khó tính đó, thì người ta cho rằng chuyện nhân quả của Hoàng Sứ là khai thác cái góc độ tục tiểu của các nhân vật về cái chủ nghĩa hưởng thụ, mà theo đó họ đau đó thì có thể vô tình là vẽ rắn thêm chân để cho những cái kẻ mà thiếu cái định hướng đó theo đó bắt chước để trở thành những kẻ xấu. Dĩ nhiên khi mà mình nói về nhân quả của thế giới giang hồ, họ ăn chơi như thế nào trong cái quãng đời gọi là qua mặt luật pháp, hoặc là được bao che rồi sau đó gọi là khổ đau cùng cực, mất hết tất cả mọi thứ, thì người thông minh á, sẽ học được cái kinh nghiệm đó là mình không trở thành là nạn nhân tương tự. Còn đối với những kẻ xấu á, thì họ chỉ tiếp thu cái vật hưởng thụ thôi, chứ họ không rút ra được bài học nhân quả. Cho nên chúng ta cũng nên tiếp cận quyển sách đó dưới góc độ trung lập, đừng có quá khó khăn, khó khắc khe với những cái câu chuyện mà nó mô tả về cái sự hưởng thụ, đôi lúc là có phần hơi nhiều, thì chúng ta mới thấy được cái thông điệp nhân quả mà Hoàng Anh Sướng muốn gửi gắm ở trong từng câu chuyện của mình. Về câu hỏi thứ hai đó, thì Sangati đó là có nghĩa đen là trùng tuyên. Thì trong kinh Trường Bộ đó có một bài kinh Đức Phật lặp lại hết tất cả những lời dạy quan trọng nhất của Ngài trong 45 năm chia sẻ chân lý và khích lệ đạo đức đó, bắt đầu từ con số 1 cho đến con số là 37, tức là 37 phẩm trợ đạo đó. Và dĩ nhiên là chủ yếu là các định nghĩa ngắn gọn thôi, để cho người tu học đó nhớ và làm theo những điều đạt. Thì gần đây thì cũng có một số tác giả họ dựa vào những cái tác phẩm đó viết lại, tập hợp lại, đánh giá theo cái cách riêng của mình. Còn theo tôi đó, để hiểu rõ cốt lõi lời Phật dạy thì quý vị trực tiếp xem vào kinh Trường Bộ. Thì trong kinh Trung A Hàm cũng có một cái bản tương đương, và dựa vào cái bài kinh tóm tắt này, chúng ta nắm được hết tông chỉ bao quát của Đức Phật về cách tu, về cách học, về cách làm đạo, về cách phụng sự nhân sinh. Nó giống như là một cái bộ tự điển Phật học nhỏ bỏ túi. Và tôi khuyên đó, nếu được thì các thầy các sư cô trích tuyển bài đó ra đọc mỗi ngày, giống như chúng ta đọc cái luật đó, nửa tháng một lần. Thì bây giờ đó, nhất là những người mới tu, mà mỗi ngày dành ra được 40 phút đọc toàn bộ bài kinh đó, thì toàn bộ các giáo pháp của Đức Phật đến pháp số đó, chúng ta sẽ nhớ đầm lòng. Vì nhớ đầm lòng rồi đó, thì thực tập rất là tốt, hiệu quả, giải quyết được nỗi khổ niềm đau theo đó cũng rất là hay. Hay gì đó, chúng ta lệ thuộc vào cái sớ giải của những người khác, bởi vì những cái này nó rất là đơn giản, đọc là hiểu liền, chứ không cần phải tra khảo từ điển đâu. Cho nên chúng ta tập làm quen với việc đọc vào văn bản gốc bằng tiếng Pali Sanskrit. Nếu mình không có đủ kiến thức về ngoại ngữ, chúng ta làm quen đọc văn bản dịch. Ngày hiện nay đó, bản Pali đó là do Hòa Thượng Thích Minh Châu dịch. Bản A Hàm á thì đã có bản dịch của Hòa Thượng Tuệ Sĩ, Hòa Thượng Đức Thắng. Trước đây thì có Hòa Thượng Thiện Siêu, Hòa Thượng Thanh Từ. Ít nhất là chúng ta có hai bản dịch về A Hàm để có thể tham khảo và đối chiếu được. Thì việc đọc như thế thường xuyên đó, nhắc nhở chúng ta những điều nên làm, những điều không nên làm, và đâu là chân lý Phật dạy, đâu là những điều đó được các tổ bổ sung hay là thêm thắt về sau thôi. Thì bằng cách đó đó, chúng ta sẽ hiểu Phật rất chuẩn và làm đạo có kết quả. Mời các câu hỏi khác. Nếu mà quý vị không nhớ nội dung của kinh Tứ Niệm Xứ đó, thì lát nữa trong hai cái tuần kinh này nó có cái quyển Thiền Vipassana, bốn nền tảng của chánh niệm, mà do tôi chú giải, thì sẽ nhắc nhở chúng ta về cái nhu cầu thực tập thiền trong cuộc sống thực tiễn. Cốt lõi của kinh Tứ Niệm Xứ dạy chúng ta cách thiết lập chánh niệm trên cái bây giờ, cái tại đây, cái hiện hữu, hoặc là dựa vào thiền chỉ để đạt được định với 40 đề mục thiền khác nhau, hoặc là thiền quán để mở trí tuệ với 4 đề mục, bao gồm quán chiếu và làm chủ thân, quán chiếu và làm chủ cảm xúc, quán chiếu và làm chủ tâm, quán chiếu và làm chủ các ý niệm. Chữ Hán gọi là thân, thọ, tâm và pháp. Hiện nay đó thì ở phương Tây đó có cuộc cách mạng thiền xảy ra trong vòng 30 năm. Giới trí thức thuộc các tôn giáo nhất thần và đa thần lần lượt bỏ các tôn giáo của họ đến với đạo Phật thông qua thiền. Khi con người sống trong nền công nghiệp 3 chấm, đó là kỹ thuật và khoa học phát triển, và bốn giấm á, thông minh nhân tạo và robot cũng như là 3D ứng dụng trong các lĩnh vực của cuộc sống á, thì con người đó đã trở thành cái máy móc hết một phần nữa rồi. Người ta phải cạnh tranh với thời gian, rồi căng thẳng, mệt mỏi, sử dụng một cách cạn kiệt cái hoạt động của ý thức. Thì thiền đó chính là phương thuốc mang lại, thứ nhất đó, là sức khỏe thể chất, thứ hai đó là sức khỏe cảm xúc, và thứ ba là sức khỏe tâm. Hiện nay thì chủng viện UCE quận nhất thành phố Hồ Chí Minh đó, mỗi năm đó, xuất khẩu khoảng 2.000 cho đến 3.000 cái chuông Phật giáo mindfulness bell, chuông chánh niệm, sang các nhà thờ ở châu Âu để các linh mục, các nhà thần học hướng dẫn thiền công giáo trên nền tảng tham khảo thiền của đạo Phật cho quần chúng tín đồ của họ. Vì đây là cái xu thế của toàn cầu. Do đó đó, nhắc cái câu chuyện này đó, thì tôi chỉ muốn khuyên các thầy, các sư cô, các Phật tử đó, dầu tu theo bất kỳ một pháp môn nào, đừng bao giờ bỏ một trong ba trụ cột quan trọng của con đường tâm linh Phật dạy là thiền định. Hai trụ cột còn lại là đạo đức và trí tuệ. Trí tuệ, đạo đức, thiền định đó là ba trụ cột dẫn dắt 8 yếu tố chân chánh trong thánh đạo được Đức Phật khám phá và truyền bá. Thì trong Tịnh Độ Tông á, chúng ta có nhiều yếu tố thiền ở trong đó lắm. Chẳng hạn như là Kinh A Di Đà dạy phạn thực kinh hành, sau khi ăn cơm xong á, đi thiền hành từng bước thảnh thơi, mà thiền hành là không có niệm Phật. Chúng ta mặc niệm thôi chứ không niệm bằng lời, thì sau khi ăn cơm mà niệm á, nó sẽ ém hơi, dẫn đến tình trạng đau bao tử, đau gan, đau thận. Chúng ta chỉ đi thiền hành mặc niệm thôi, theo dõi cái động tác cắt bằng chân lên, cắt cái chân lên, rồi đặt bằng chân xuống, tiếp giáp trên mặt đất, đi từng bước vững chãi, theo dõi hơi thở, theo dõi tâm, theo dõi hành vi, theo dõi sự vận động, buông hết tất cả chuyện quá khứ, hiện tại và tương lai, buông sắc thân đưa về xuất pháp, tâm phải đạt được tình trạng vô sở trụ. Thì đi như vậy gọi là thiền hành. Thì trong cái Đại Di Đà cũng dạy chúng ta mỗi ngày đó, nếu ăn 3 cữ cơm thì chúng ta có 3 lần thiền hành. Như vậy Tịnh Độ Tông theo cái Đại Di Đà đó hoàn toàn không có bỏ đi yếu tố thiền. Và trong cái Di Đà cũng dạy chúng ta là nhất tâm bất loạn. Nhất tâm là định, bất loạn là ứng dụng của định. Thì đó là yếu tố thiền. Như vậy khi niệm Phật Nam Mô A Di Đà Phật, quý vị đừng có cầu nguyện cái gì can thiệp vào hết, chỉ điếm hơi thở, điếm danh hiệu Phật, làm chủ hơi thở, làm chủ danh hiệu Phật, làm chủ cảm xúc, làm chủ tâm, làm chủ ý niệm. Thì lúc đó việc niệm Phật của quý vị được xem là đang thực tập thiền nhất tâm. Đó là thiền chỉ. Vì một trong 40 đề mục thiền chỉ được Đức Phật dạy trong Kinh Tạng Pali đó là niệm Phật. Rồi đó còn có niệm chánh pháp, niệm tăng đoàn, niệm đạo đức, niệm bố thí, niệm về việc tái sanh về cảnh giới chư thiên do phước báo chúng ta tạo dựng ở kiếp này. Đó là 6 chánh niệm trở thành 6 đề mục thiền, mà theo đó đó việc thực tập thiền chỉ sẽ giúp cho chúng ta đạt được định. Nghe nói cái khác đó là tự thân trong Tịnh Độ Tông đã có thiền, và là tăng sĩ, dầu là tăng hay ni, chúng ta nên thực tập thiền mỗi ngày và hướng dẫn các Phật tử tại gia thực tập thiền. Thì khi mình hít thở thật là sâu, nhẹ nhàng, thư thái, không căng thẳng, không lo lắng, không sợ hãi, không là dướng kẹt vào quá khứ, không rượu rủa tương lai, không có là quá bận rộn ở hiện tại, thì chúng ta được thư thế, tự tại, thảnh thê. Và bằng cách này đó, chúng ta trở nên điềm tĩnh, sâu sắc, làm có trách nhiệm, tránh được rủi ro trong lao động, rủi ro trong giao thông, tâm chúng ta được bình an và hiểu suốt công việc. Do đó nên hướng dẫn mọi người thực tập thiền. Điều kế tiếp mà tôi muốn chia sẻ đó, đó là ngày nay đó, do sự làm đạo thiếu năng động của tăng ni, tín đồ Phật giáo đó bị suy giảm chung ở các nước theo đại thừa, trong đó có Việt Nam, Trung Quốc, Nhật Bản và Nam Bắc Triều. Việt Nam chúng ta đã từng có 85% dân số là Phật tử. Bây giờ đó, cuối năm 2017 đó, chúng ta mới có được 13 triệu trên tổng số 93 triệu dân theo Phật giáo. Nhật Bản bây giờ chỉ còn có 66% dân số theo đạo Phật, trên 125 triệu dân. Hàn Quốc bây giờ mới còn được 23% trên tổng số gần 52 triệu dân theo Phật giáo. Còn Bắc Triều Tiên đó, thì từ năm 1950, kể từ khi nước này đi theo chủ nghĩa cộng sản đó, thì dân số Phật giáo tụt giảm chưa từng có. Và toàn Bắc Triều Tiên chưa có được 200 ngôi chùa cho 25 triệu dân. Trung Quốc đó, cho 1 tỷ tư người, mà hiện nay đó chỉ còn lại 120.000 tu sĩ và chưa có đến 13% dân số đi theo Phật giáo. Là vì cách thức làm đạo của các nước tự xưng là đại thừa đó, phần lớn thiên đặng về cầu an dành cho người già, người bệnh, người có tội, người hấp hối, và cầu siêu cho người chết. Các bài kinh Đức Phật dạy về đạo đức, tình yêu, hôn nhân, gia đình, xã hội, quản trị đất nước, chính trị cao quý, hòa bình thế giới, hóa giải hận thù, hầu như không được các tăng ni chúng ta đưa vào trong nghi thức đọc tụng, cũng không giảng dạy cho Phật tử tại gia. Chúng ta chỉ đưa ra những cái bài kinh đó là nào là giác ngộ cao siêu giải thoát, cái mà người Phật tử tại gia vốn không tế và hướng không đạt được. Nó vốn là thực phẩm cao cấp dành cho người xuất gia. Còn người tại gia họ cần cái gì? Hạnh phúc, thành công trong lập nghiệp, tài sản phong phú đủ đầy, mọi thứ ngày càng được tăng trưởng và phát triển, và biết chia sẻ các phước là phước báo đó cho những mảnh đời kém may mắn hơn. Thì chúng ta lại không cấp cho họ, chúng ta chu cấp cái khẩu vị của người xuất gia cho người tại gia, cho nên dẫn đến tình trạng là làm đạo không thích hợp. Do đó tôi rất mong các sư cô, các thầy, nhất là những vị làm chủ trì ở 18.447 ngôi chùa đó, nên thay đổi cách thức hành đạo. Ngoài các bài kinh pháp môn mà các chùa đang đọc tụng, nên bổ sung vào trong nghi thức đọc tụng nhiều bài kinh mới, chẳng hạn như cái quyển nghi thức thiền môn nhật tụng của thiền sư Nhất Hạnh, xuất bản lần đầu vào năm 94, tái bản lần cuối vào năm 2015. Nó gồm có 25 bài kinh từ cái điểm nguyên thủy đến đại thừa, để chúng ta có thể phong phú hóa các thực phẩm tâm linh mà mình tiêu thụ qua sự đọc tụng hàng ngày. Và quý vị có thể sử dụng các nghi thức này được chùa Giác Ngộ ấn tống, đó là kinh tụng hàng ngày do tôi biên tập vào năm xuất bản vào năm 1994, tái bản nhiều lần, gồm 1.000 trang, có 49 bài kinh, trong đó 35 bài kinh thuộc kinh tạng Pali và Agama, và 15 bài đó thuộc các phẩm kinh đại thừa. hoặc là kinh Phật cho người bắt đầu, do tôi phiên dịch và xuất bản lần đầu vào năm 2011, hay là kinh Phật cho người tại gia do tôi phiên dịch và xuất bản vào năm 2013, gồm có 63 bài kinh chia làm 5 nhóm: các kinh về đạo đức, các kinh về tình yêu, hôn nhân, gia đình, xã hội, chính trị, các kinh về triết lý, các kinh về thiền và phương pháp vượt qua khổ đau, cuối cùng là các kinh về tịnh độ. Hoặc là quý vị có thể đọc những cái quyển như là kinh Phật về đạo đức và xã hội, hay là kinh Phật về thiền và chuyển hóa, cho tôi dịch và ấn hành đó vào năm 2017. Thì tất cả những cái quyển kinh do tôi phiên dịch hay là biên soạn, biên tập đều ấn tống miễn phí. Các thầy các sư cô nào có nhu cầu sử dụng để đọc tụng tại chùa của mình, quý vị muốn bao nhiêu cũng có. Chùa Giác Ngộ đã ấn tống hàng trăm ngàn quyển như thế trong nhiều năm qua, có loại ấn tống đến cả 1 triệu bản, chẳng hạn như là kinh Phổ Môn hay là kinh A Di Đà. Do đó đó, bổ sung vào nghi thức đọc tụng những cái bản kinh này đó sẽ giúp cho các Phật tử có cơ hội hiểu được những vấn đề thiết thân với đời sống của họ được Đức Phật quan tâm trong thời đại của Ngài. Ngoài ra đó thì tôi khuyên các thầy các sư cô mỗi tuần nên tổ chức vào ngày Chủ nhật một ngày tu hoặc là nửa ngày tu. Chùa Giác Ngộ đó thì chiều thứ bảy hàng tuần vào lúc 14:30 cho đến 17 giờ đó thì khóa tu búp xe từ bi dành cho các cháu mầm non 3 tuổi đến 13 tuổi, trung bình có 400 cháu tham gia. Vào sáng Chủ nhật á thì từ 6:30 cho đến 11:30 thì có trung bình khoảng 700 Phật tử lớn tuổi tham gia khóa tu ngày an lạc. Chiều 13:00 cho đến 17:30 thì có trung bình 650 thanh niên, sinh viên, học sinh tham dự khóa tu tuổi trẻ hướng Phật. Tuần nào cũng như tuần đó. Mà giờ chùa Giác Ngộ á chỉ có 800 mét vuông thôi, nhưng mà may mắn có được 7 lòng. Chứ chùa Giác Ngộ mà nó lớn được như chùa Long Diễu này là xuống biết mấy. À, chùa Long Văn xin lỗi. Do đó đó là việc tổ chức khóa tu vào ngày Chủ nhật đó sẽ giúp cho nhiều người đi chùa được hơn. Chúng ta phải tập và thay đổi việc tổ chức cái ngày Bát Quan Trai Giới vào ngày rằm mùng 1 vào ngày Chủ nhật đi. Thì Bát Quan Trai Giới là chủ yếu là dành cho người đang tập xuất gia. Họ tu xuất gia thử 24 giờ, để trên nền tảng đó họ đi tu thiệt. Thì bây giờ mà mình đó là đặt nặng về cái khóa tu Bát Quan Trai Giới đó, thì chủ yếu là chỉ thu hút được người lớn tuổi thôi, rồi mất thời giờ truyền giới nữa. Nó nặng về giới quá thì nhiều người ta không đi tu được. Vào ngày rằm ngày mùng 1 á thì phần lớn là nó rơi vào ngày hành chánh, ta đâu đi làm, ta bận đi làm đâu có đi tu được. Cho nên nên tổ chức cho thanh niên và người lớn vào ngày Chủ nhật, còn các cháu ấu nhi thiếu niên đó vào ngày thứ bảy, vì thứ bảy các cháu được nghỉ hết. Còn đối với các Phật tử tại gia thì tôi khuyên quý vị đó nên phát nguyện một cách thiết thực, thay vì lúc nào cũng phát nguyện là con nguyện độ tất cả chúng sinh hoặc là cầu cho tất cả chúng sinh, không khéo là chúng ta phát nguyện trên đầu môi chót lưỡi, không làm được. Quý vị gọi là phát nguyện thiết thực: mỗi tháng tôi cam kết trước Đức Phật và tăng đoàn, ni đoàn, tôi độ được tối thiểu 1 người chưa biết đạo trên là Phật tử. Quý vị có thể bắt đầu ở nơi quý vị làm việc, ở làng xóm quý vị, bạn bè, chúng ta dẫn dắt. Và tốt nhất đó là phải bắt đầu từ gia đình của chúng ta. Các bà, các cô đi chùa đó nên dẫn chồng của mình đi theo. Mà chồng là Phật tử rồi đó thì các ông sẽ không còn nghiện ma túy, nghiện rượu bia, nghiện thuốc lá, nghiện cờ bạc, nghiện hưởng thụ, nghiện gái ghiếc nữa, thì cả gia đình được hạnh phúc. Còn quý ông đi chùa thì vẫn phải dẫn vợ đi theo, thì vợ sẽ không có đua đòi mua sắm là hàng hiệu, áo quần hiệu, rồi túi bóp hiệu, rồi giày guốc hiệu, đỡ tốn tiền, gia đình sống bình dị mà hạnh phúc hơn. Còn ai chưa có vợ có chồng thì dẫn bồ đi theo, và phải chọn vợ chọn chồng tương lai là Phật tử. Hội đủ được bốn yếu tố như Đức Phật dạy trong Kinh Tăng Chi. Thứ nhất, đồng tôn giáo là Phật giáo, để có cùng quan niệm thế giới, quan niệm nhân sinh, quan niệm xã hội, quan niệm đạo đức giống nhau. Thứ hai đó là đồng đức, phẩm chất đạo đức là giống nhau, nhất là thực tập 5 điều đạo đức tại gia, 10 điều đạo đức vân vân để sống hạnh phúc. Thứ ba đó là đồng trí, có là có sự hiểu biết về luật nhân quả, về kiếp sau là có thật, về tiềm năng là có thể khai thác được, về sự chuyển nghiệp có thể diễn ra chứ không có số phận và định mệnh an bài. Và cuối cùng đó là đồng sự rộng lượng để chăm lo hạnh phúc cho cả bên chồng lẫn bên vợ, chứ không thiên về phía mình thôi. Các Phật tử có năng lực á, thì phát nguyện mỗi tháng độ được 2 người, người nào giỏi nữa thì mỗi tháng độ được 4 người, cứ mỗi tuần phải độ được 1 người. Quý vị phải tập có mặt ở công viên, ở quảng trường, ở siêu thị, ở chợ búa, ở bến xe, ở ga xe lửa, ở các trường học, đem những cái bài kinh Phật ngắn về tình yêu, hôn nhân, gia đình, xã hội, những cái băng giảng hay, những cái máy thuyết giảng Phật pháp, rồi thấy ai đang khổ, đang sầu bi u não, chúng ta tiếp cận, chia sẻ, dẫn dắt đến chùa của mình đang sinh hoạt, rồi hướng dẫn họ làm Phật tử trong những ngày lễ quy y Tam Bảo. Hầu như là Phật tử tại gia chẳng quan tâm đến vấn đề này, mà lúc nào cũng phát nguyện là con nguyện cho tất cả chúng sinh. Mà chồng mình mà không chịu độ là Phật tử, đi chùa phải giấu, hoặc là dữ lắm á thì ông chồng ông chở vợ đến chùa, ông đứng bên ngoài, sau khi lễ hết là ông trở về thôi. Cái đó chúng ta thất bại từ ngay trong nhà của mình, làm sao mà độ hết chúng sinh được. Cha mẹ phải dẫn con em làm Phật tử từ nhỏ, ông bà phải dẫn cháu chích làm Phật tử từ nhỏ. Đừng khuyên và cũng không nên tạo điều kiện cho con em mình cưới người khác tôn giáo, vì sẽ mất đạo. Trong trường hợp á, con cái mình không thể gọi là tìm được cái người Phật tử để mà thương, do vì không đến chùa, thì lúc đó phải buộc con em của mình á, là đạo ai lấy giữ, chứ đừng vì tình yêu mà bỏ đạo Phật gốc để đi theo đạo của những người khác. Thế vì luật pháp cho phép chúng ta tự do tín ngưỡng và tự do không tín ngưỡng, tại sao mình phải bỏ đạo mình mà đăng ký họ giữ được đạo của họ? Đó là bất công. Thì tất cả những điều này thì các thầy các sư cô phải nắm để hướng dẫn Phật tử tại gia, thì theo đó Phật giáo mới ngày càng được phát triển. Và điều đó nó góp phần nó mang lại hạnh phúc cho số đông và cho những người Phật tử tại gia. Cho nên trên tinh thần này đó, tôi tha thiết các chùa nên tổ chức khóa tu vào ngày Chủ nhật, mà nếu được như chùa Giác Ngộ thì quá lý tưởng. Mầm non thiếu nhi có chương trình sinh hoạt riêng, thanh niên có chương trình sinh hoạt riêng, người lớn có chương trình sinh hoạt riêng. Ngoài ra đó thì thỉnh thoảng còn có là tu thiền. Trong những cái ngày tu như thế đều có trung bình là nửa tiếng tu thiền. Và có những ngày Chủ nhật riêng từ sáng cho đến chiều là tu thiền, thành phần nào cũng có thể tham gia được. Ngoài ra vào 24/6, 3/5/7, lúc 18:45, ai thích tụng kinh thì lên lầu 1, ai thích ngồi thiền thì lên lầu 3, ai thích học Phật pháp căn bản và pháp nâng cao hay kinh Trung Bộ thì lên lầu 5. Còn ai thích học ngoại ngữ, tiếng Anh miễn phí, tiếng Trung miễn phí, tiếng Hàn miễn phí, tiếng Khmer miễn phí, lớp tư pháp miễn phí thì lên lầu 4. Nó cùng một thời điểm mà các lớp học diễn ra ở những cái lầu khác nhau. Mà mục đích là gì? Giúp cho Phật tử xóa bỏ được mù chữ Phật pháp tập thể. Nhiều tăng ni học rất giỏi về Phật pháp nhưng mà không chịu dạy, không chịu giảng, không chịu hướng dẫn, không mở khóa tu. Đang khi nhiệm vụ quan trọng nhất của tăng ni đó là thầy thuốc tâm linh, mà chúng ta chỉ thiên đặng cầu an cầu siêu thôi. Cầu an cầu siêu là hai cửa ngõ để giúp cho người ta vào đạo và giữ quần chúng với Phật giáo. Chúng ta không nên bỏ, đó là hai cái cánh cửa rất là tốt, nhưng chúng ta phải mở thêm nhiều cánh cửa khác cho giới trẻ đến chùa, chứ đừng để cho đến già mới là Phật tử. Tuổi già thì sống với thói quen, làm Phật tử rồi muốn vượt qua các cái nghiệp xấu trong quá khứ cũng chưa chắc đã dễ thành công đâu. Chúng ta phải độ quần chúng khi còn là ấu nhi. Chân lý Phật, đạo đức Phật tiếp thu ở cái tuổi đó rồi nó trở thành là định hướng lối sống, trở thành là kỹ năng sống, tạo ra giá trị sống, mở ra hạnh phúc và an vui cho con người và cho cuộc đời. Kính chúc các sư cô được an lành trong chánh pháp, hành thông trong Phật sự, và thân chúc các quý Phật tử thân khỏe tâm an, đạt được các phước duyên bao gồm phước tướng, phước sức khỏe tử thọ, phước tài sản đủ đầy, phước thuận duyên được người giúp đỡ, và phước trí tuệ để khép lại toàn bộ nỗi khổ niềm đau.
Hãy cùng tham gia cùng quỹ đạo Phật ngày nay để mang tình thương đến với mọi người. Tham gia thành viên đóng góp tịnh tài vào vốn quỹ gốc được cộng dồn để sản sinh lợi nhuận hàng tháng từ lãi suất ngân hàng, nhằm phục vụ các sứ mệnh của quỹ, hoặc đóng góp tham gia trực tiếp các hoạt động của quỹ. Tham gia phụng sự viên đóng góp tịnh lực vào đội ngũ phụng sự viên để cùng tham gia hỗ trợ các hoạt động của chùa Giác Ngộ và quỹ nói riêng, cũng như các hoạt động phát triển Phật giáo nói chung.